Cảm tạ Chúa. Chúa cho miệng của con lúc nào cũng có lời ngợi khen Chúa. Cho chúng ta có một cơ hội nghị rất là phong phú về sự đắc thắng. Thật là tốt để chúng ta đi vào trong những lời này. Một điểm mà tôi rất là quý ở trong Khải Huyền 12, họ đã chiến thắng bởi lời làm chứng của họ. Chúa muốn nghe tiếng của chúng ta. Lời làm chứng này đến từ miệng của chúng ta, cho nên chúng ta phải được đổ đầy bởi Chúa, bởi Thánh Linh, để chúng ta có thể can đảm để chúng ta nói, để chúng ta có thể chối bỏ tâm hồn của mình. Chúng ta cần Thánh Linh trong một cái sự buổi thông công. Tôi để ý rằng nếu mà mình không được đổ đầy bởi Thánh Linh thì chúng ta sẽ không được can đảm để nói được. Như Giuse và Caleb có được đổ đầy bởi Thánh Linh cho nên họ có thể nói một cách can đảm được. Còn nếu mà chúng ta không có được, trong Phi-rơ muốn cùng đi với Chúa cho đến thập giá, nhưng mà khi mà người đầy tớ gái nói là họ họ hỏi ông ta có thuộc về Chúa về về Chúa không, thì họ thì Phi-rơ không dám gì cả, tại vì họ không được đổ đầy bởi không được đổ đầy bởi Thánh Linh. Nhưng mà sau vài ngày đó, cho lễ cuối tuần, thì người ta không không nhận ra Phi-rơ nữa. Phi-rơ được đổ đầy bởi Thánh Linh, không phải chỉ đứng trước vài trăm người mà cả có mấy ngàn người nữa. Phi-rơ chỉ nhìn lên Chúa. Tôi thật là thích lệ là chúng ta có thể được đổ đầy của Chúa trong mọi lúc, và khi chúng ta mở miệng ra thì Chúa đổ đầy vào trong miệng chúng ta, trong chúng ta. Nếu chúng ta gọi mở miệng ra cho Chúa và gọi Chúa thì Chúa sẽ đổ đầy chúng ta. Đây là điều mà chúng ta có thể đắc thắng được. Trong tuần trước, tôi đi bác sĩ, Chúa nói tôi bận cáo có chữ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con đường, sự thật và sự sống. Cái đó tôi mặc áo đó và rồi tôi nghĩ là cái đó tôi mặc tôi nghĩ không biết người ta nói gì về tôi khi tôi cho tôi đi đến gặp gặp bác sĩ. Tôi nói tôi thấy tôi thiếu sự can đảm, nhưng và tôi nói với Chúa ơi, hãy đổ đầy con Thánh Linh của Ngài. Khi chúng ta thấy nếu chúng ta thiếu thiếu can đảm thì chúng ta hãy mở miệng ra với Chúa và mình ta hãy nói Chúa ơi, Chúa hãy đổ đầy con. Tôi đọc vài câu mà làm tôi được khích lệ. Những thi thiên là những bài cầu nguyện mà David nói với Chúa, và bởi những lời cầu nguyện này David nói với Chúa, rồi sau đó David được Chúa đổ đầy. Như trong thi thiên 3 câu 5 câu 4, tôi lấy tiếng mà kêu cầu Đức Chúa Đức Giêsu và từ nữa. Câu 5, hỡi Đức Giêsu và xin lắng tai nghe lời tôi, xin lấy nghe sự suy gẫm tôi. Câu 4, vì câu 3, hỡi Đức Giêsu và ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày chuyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Phi-rơ nói, David nói với Chúa và nhấn mạnh đó là Chúa muốn nghe tiếng của chúng ta. Chúng ta hãy mở miệng ra với Chúa và nói gọi Chúa thật to để chúng ta được đổ đầy bởi Ngài. Rất là kinh nghiệm của nhiều người ở trong Kinh Thánh. Sau đó như trong trong Thi Thiên năm này, họ kể được niềm vui của Chúa. Như Công Việc một, nhưng ai phàm ai nơi náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, có tiếng reo mừng đến mãi mãi, giống như là tiên tri Joel nói. Những ai kêu cầu Chúa thì sẽ được cứu. Đó đó là lời hứa của trong Kinh Thánh. Rồi Roma câu 5 cũng Roma đoạn 10 cũng nhắc lại cái câu này. Nên chúng ta khi tôi không dùng thời gian cho Chúa thì ma quỷ đến kiện cáo tôi, muốn làm cho tôi nản lòng. Tất cả mọi sự nản lòng đều đến từ từ ma quỷ, thì hắn là kẻ kiện cáo anh em. Chúa muốn làm chúng ta trở thành người đắc thắng, nhưng ma quỷ thì làm gì? Ma quỷ muốn làm chúng ta im lặng. Hắn nói là chúng ta tôi nói tôi đã phí phải thời gian rồi, bây giờ hãy im lặng. Ma quỷ thích nếu mà chúng ta im lặng thì ma quỷ là có chiến thắng rồi. Nhưng mà những ai mà gọi gọi tên Chúa thì sẽ được cứu rỗi, cho dù cả ngày như thế nào đi nữa, cho dù cả ngày không có tốt, nhưng mà khi tôi quyết định gọi gọi tên của Chúa thì tôi trải nghiệm được sự cứu rỗi. Chúng ta có thể học từ thi thiên này. Ở đây Chúa nói là Chúa hãy nghe tiếng kêu của con, tiếng lời cầu nguyện của con. Ở trong thi thiên 7 thì có đầy sự ngợi khen. Thi thiên 8, nhưng câu 2, nhưng vì các kẻ cù địch Chúa, Chúa cho miệng kẻ thơ và những con đương bú mà lập nên năng lực Ngài. Nhưng khi mà trẻ con thơ mở miệng ra và ngợi khen Chúa thì đó là một người có muốn năng lực cho Chúa. Nếu mà chúng ta không mở nếu chúng ta không có mở miệng ra thì sẽ không có sức mạnh đó. Cho nên chúng ta đắc thắng nhờ việc chúng ta mở miệng ra, là cái sức mạnh đó để chống lại ma quỷ. Ở đây thậm chí những đứa trẻ thơ mở miệng ra cũng có năng lực là chống lại ma quỷ nữa. Chúng ta hãy mở miệng ra và công bố những công việc tuyệt vời của Chúa để ma quỷ của Chúa phải lui đi, kẻ thù của Chúa phải lui đi. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa vì Chúa sống ở Sion. Chúng ta hãy công bố những công việc của Chúa làm cho cá nhân ngoại. Chúng ta phải mở miệng mình ra, chúng ta cần có sự đắc thắng đó. Mà đầu tiên chúng ta hãy mở miệng mình trong buổi nhóm. Nếu chúng ta mà mở miệng mình ra thì chúng ta sẽ được nhận nhiều hơn cho buổi nhóm. Nếu mà tất cả mọi người đều mở miệng ra để ngợi khen Chúa thì buổi nhóm nó thực là sẽ được là phong phú. Nhưng đó thực tại nó không có đơn giản, mà nó cần một cái sự đắc thắng. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta không có gì cả, nhưng mà chúng ta hãy mở miệng mình ra ngợi khen Chúa. Có nhiều trong thi thiên cũng có những câu giống vậy nữa. Trong chú thi thiên có người đầu tiên có tác giả gọi Chúa, cầu khẩn Chúa, gọi tên của Chúa, kêu gọi thật là to. Hôm qua tôi cũng chiến thắng ma quỷ nhờ nhờ lời làm chứng. Chúng tôi đi giảng phúc âm ở ngoài phố. Tôi cảm thấy đó có sự giải giải cứu khi chúng ta mở miệng ra để mở miệng giảng phúc âm. Sau đó là tôi thấy rõ là ma quỷ đã bị đánh bại. Đây là một sự cứu rỗi. Tôi để ý rằng mỗi khi tôi giảng phúc âm, mở miệng ra nói lời của Chúa, và lời đó đó thực sự tốt để chúng ta mở miệng mình ra. Chứ nếu nếu mà chúng ta ngậm miệng lại thì Satan sẽ rất là mừng. Khi ma quỷ thì, trong Matthew 4, khi mà ma quỷ tới cám dỗ Chúa thì Chúa cũng mở miệng mình ra để nói lời của Chúa, để chống trả lại ma quỷ. Mà miệng chúng ta giống như là một cây cây kiếm vậy, nên Satan biết điều đó, và Satan cũng tìm cách mọi cách để chúng ta hãy im miệng. Và thỉnh thoảng trong buổi nhóm tôi im lặng không có nói, nhưng mà Chúa khích lệ tôi bằng một cái câu thánh trong trong hội nghị: ai đắc thắng người ta sẽ làm trở thành trụ và đền trong trong đền của ta, và người đó sẽ không ra ngoài nữa, trong Khải Huyền 3. Chúng ta hãy mở miệng mình trong buổi nhóm và hãy khích lệ và để khích lệ anh em. Chúng ta ma quỷ hay nói với chúng ta là hãy để người khác nói là ngươi không làm được. Ma quỷ hay nói những cái lời giả dối đó với chúng ta. Nhưng mà tôi thấy được khích lệ giống như trong sách Công Vụ, các môn đồ đã cùng nhau phục vụ, không có ai thối lui cả. Công vụ 2 câu 1: đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Câu 44: và mọi người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm cửa chung. Ngày nào cũng vậy, họ cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh, dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ thật thà. Tất cả mọi người hiệp một với Chúa và cùng nhau phục vụ Ngài. Và hôm nay cũng vậy, Chúa cũng muốn chúng ta trải nghiệm lễ ngũ tuần giống như trong công vụ 2 này. Chúa muốn chúng ta được đủ đầy Thánh Linh, rồi hồi đó chúng ta có thể dạng nói lời Chúa với sự can đảm, để có nhiều chống đối. Chúng ta hãy mở miệng mình ra để mình chúng ta đánh đánh bại Satan. Xin Chúa cho con được vững mạnh tâm tâm linh của chúng con, để chúng con có thể mở mở miệng mình ra, để chúng con có thể đắc thắng được, để ngợi khen Chúa. Khen Chúa hãy chúc phước cho tất cả những hạt giống mà chúng con đã rải ra khắp nơi, ngay cả trên internet nữa. Thi Thiên 138 câu 3: trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, giật lòng tôi mạnh mẽ. Chúng ta cần lời lời làm chứng của mình à. Và chúng ta phải mà chúng mà chúng ta lời làm chứng là lời chúng ta đã trải chính ta đã trải nghiệm được. Giống như là nếu mà một cái người nào mà thấy chứng kiến một tai nạn ở Đức, từ đó bắt buộc phải phải làm chứng, phải báo chuyện đó. Còn chúng ta cũng vậy, chúng ta đã trải nghiệm Chúa nhiều rồi thì chúng ta cũng phải làm chứng về những gì mà chúng ta đã trải nghiệm về Chúa. Hebrew 13 câu 15: vậy hãy cậy Đức Giêsu mà dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Chúng ta đã nghe rằng Chúa đã thắng hết tất cả bằng Ngài sống cho chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải thắng. Thỉnh thoảng nó không có đơn giản. Hôm thứ năm chúng ta có thông công ra. Chúa đã trải qua tất cả và Chúa đang sống chúng ta. Và chúng ta biết rằng Ngài lớn Ngài, biết rằng Ngài là đã thắng hơn lớn hơn cả thế gian, và bởi Ngài chúng ta có thể thắng thắng thế gian được. Nhưng mà chúng ta trải nghiệm điều này bằng cách nào? Đầu tiên chúng ta phải chiến thắng được sự chết của mình. Ở đây chết không phải là chết về vật lý, vật chất. Nhưng mà chúng ta thường hay chết thuộc linh. Chúng ta để ý điều này như thế nào? Khi mà chúng ta phàn nàn, giận dữ, hoặc là khi mà mình im lặng, nơi nào mà im lặng nhất là nơi đó, ngoài ngoài nghĩa địa là lúc nào nó cũng im lặng cả. Khi ở dưới mồ mồ mả thì lúc nào cũng im lặng cả. Lúc đó thì không có ai nói cả. Cho nên Thi Thiên 119 nói rằng Thi Thiên 115 nói người chết sẽ không 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 có ngợi khen Chúa. Chúa cho tôi thấy rằng ma quỷ thường hay có chỗ trong tôi nhiều thế nào. Chúa nói là chúng ta hãy đủ đầy thánh linh khi chúng ta và chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Nếu mà tôi không thể là mở miệng để miệng của tôi ra thì ma quỷ có nhiều chỗ. Nếu mà tôi ở trong sự yên tĩnh mà không mở miệng ra gọi gọi Chúa thì làm sao mà thắng được. Cho nên chúng ta phải tích cực, phải phản công lại. Nếu tôi thấy sự chết muốn vào bên trong tôi, muốn làm cho tôi im lặng, muốn làm tôi im lặng thì tụi mình hãy mở miệng mình ra, vì Đấng Christ ở trong tôi nên tôi có thể mở miệng tôi ra được. Cô thứ nhất đoạn 12 câu 3: bởi đó tôi tỏ cùng anh em rằng chẳng ai cảm thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa, nếu không không bởi thánh linh thì cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Cho nên chúng ta gọi gọi Chúa. Tại sao? Tại vì chúng ta bước vào trong thánh linh để chúng ta đắc thắng được. Nếu mà không ở trong Chúa thánh linh thì không ai không không ai gọi Chúa Giêsu được. Vì lúc đó chúng ta ra khỏi sự chết và chúng ta bước vào trong thánh linh. Và đó chúng ta có chiến thắng sự chết được và trở nên có ích cho Chúa. Ở trong công vụ có nhiều chỗ nói rằng họ được đổ đầy bởi thánh linh và họ đã làm gì? Họ họ có ngồi trên im lặng trên ghế rồi rồi họ im lặng không? Họ ở đây nói là họ được đổ đầy thánh linh và họ nói lời Chúa. Giống như Etienne là một người đầy đức tin và đầy thánh linh. Và khi mà Etienne nói thì không không chỉ nói một câu mà nói tràn đầy lời Chúa. Đó là có người được đổ đầy từ thánh linh. Nếu nếu mà đứng Christ trong chúng ta chỉ là một cái hiểu biết thôi thì mình cũng sẽ im lặng giống như trước. Ma quỷ thì có hành động tự do, nhưng mà chúng ta hãy nói với Chúa là Chúa hãy đổ đầy con thánh linh, con muốn được đầy tràn thánh linh, rồi sau đó mình nói mở miệng mình ra. Như vậy thì ma quỷ sẽ bị đẩy lùi. Những môn đồ đã mở miệng ra nói như vậy, ma quỷ đã sợ hãi, những các môn đồ đã được đổ đầy thánh linh. qua đó họ đã thắng được kẻ thù. Cái đắc thắng, sự đắc thắng không phải là một cái đề tài mà chúng ta nói đến, mà chúng ta muốn trải nghiệm nó. Chúng ta muốn được là những người đủ đầy bởi Thánh Linh và cho đó chúng ta nói ra được. Chúa muốn tác động vào chúng ta để chúng ta chiến thắng ma quỷ như vậy đó. Cho nên ma quỷ tìm cách để chúng ta im lặng. Hắn cho chúng ta rất là nhiều suy nghĩ. Như ở nhà chúng ta suy nghĩ được nhiều điều, ngồi trên bàn chúng ta suy nghĩ tùm lum hết, nhưng mà chúng ta cần phải đắc thắng và nói lời của Chúa với nhau, sau đó ma quỷ sẽ bị đánh bại. Chúa ơi, chúng con muốn lấy không không muốn nhường chỗ cho ma quỷ nữa, chỉ hãy đổ đầy chúng con bởi Thánh Linh để chúng con có thể miệng chúng con được đầy tràn lời của Ngài. Cô tôi nhất đoạn 12 câu 3, bài hát 432. Mục tiêu của cuộc sống là gì? Trong lòng tôi rất là trống rỗng. Một ngày kia khi ai nói rằng có nhiều điều mà tôi không có thể thấu hiểu nổi, mà nó rất là đơn giản, hãy gọi tên Chúa Giêsu, hãy tin lời Ngài đã phán. Ngài đi vào trong anh em làm sự sống của anh em. Chúa Giêsu đã đặt anh em vào trong ánh sáng của Ngài. Anh em sẽ biết nhận biết Ngài là như thế nào. Ngài là tất cả của anh em. Ngài sẽ làm đổ đầy anh em. Còn sau đó tôi đã thử. Tôi gọi tên Ngài thật nhỏ. Khi tôi gọi, tôi đã cảm nhận cái gì đó giống một sự sống mới đi vào trong tôi. Dòng sông sự sống bắt đầu chảy vào trong tôi. Hãy gọi tên Chúa Giêsu. Hãy tin lời mà Ngài đã phán. Ngài đi vào trong anh em là sự sống của anh em. Chúa Giêsu đặt anh em vào trong sự ánh sáng của Ngài. Anh em sẽ nhận thấy Ngài như thế nào? Ngài sẽ là tất cả của anh em. Ngài sẽ được đổ đầy anh em. Và khi tôi gọi Chúa Giêsu, tôi quay trở lại về nhà. Tôi cảm thấy được giải thoát, giải phóng và vui vui mừng. Tôi gọi Chúa Giêsu thật là to. Bây giờ tình yêu của Chúa thôi thúc tôi phải nói với mọi người, hãy gọi tên Chúa Giêsu, hãy tin lời Ngài đã phán. Ngài đi vào trong trong lòng của anh em. Chúa Giêsu đặt anh em vào trong ánh sáng của Ngài. Anh em sẽ nhận ra rằng Ngài như thế nào, và Ngài sẽ đổ đầy anh em. Tôi được đổ đầy và hạnh phúc. Tôi thỏa lòng trong Ngài. Để Ngài vào trong tôi và ban cho cái cuộc sống tôi một cái ý nghĩa. Tôi tìm được cái nguồn của sự sống. Ngài thật là đó thật là đầy tràn cho tất cả. Đủ cho tất cả. Chúng ta hãy gọi tên Chúa Giêsu. Hãy tin lời phán Ngài đã phán. Ngài đều ở trong anh em. Ngài đặt chúng đặt anh em vào trong ánh sáng của Ngài. Anh em sẽ nhận ra rằng Ngài là như thế nào. Ngài là tất cả của anh em và Ngài đổ đầy anh em. Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa. Khen Chúa ơi, sự sống của Chúa tuôn chảy ra ngoài chúng con để cho chiến thắng của Chúa được lớn hơn nữa. Rồi chào anh em. Hết buổi nhóm rồi. Hôm thứ bảy, hôm thứ sáu thì tôi đi ăn, rồi trong 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 cái quán ăn đó có một cái nhà báo và cái nhà chính trị gia đang cãi nhau với nhau. Tôi đi giữa giữa đám họ và tôi gọi Chúa Giêsu. Và sau đó tất cả mọi người để im lặng, họ dù họ đang cãi nhau, có 10 người, 20 người đang cãi nhau với nhau. Có báo đài nữa. Và tôi gọi Chúa Giêsu thật to, cho đó người ta im lặng hết. Chúng ta hãy mở miệng ra, chúng ta lời khen Chúa, và cái tên của Chúa sẽ làm cho tất cả để cho Satan bị thua.